Chương 6. Ở chỗ làm.
Trong chương này, bạn sẽ nhận ra thời gian của mình thật sự đáng giá đến đâu, sẽ vén mở khu xuất sắc của bản thân, tìm được cách phân công ngược lại cho sếp, khám phá sức mạnh khó ngờ của một từ ngữ giản đơn và hiểu bằng cách nào đó lại có thể biến đổi được cách thức bạn yêu cầu sự giúp đỡ. Định giá thời gian của bạn. Bạn đã bao giờ định giá thời gian của mình chưa? Định giá thật sự đó. Nó không nhất thiết phải là mức lương bạn nhận được theo giờ, mà có thể là mức lương bạn mong muốn hoặc giá trị mà bạn đóng góp thêm cho công ty. Sau đây là một số cách để thực hiện việc này. Giá trị tuyệt đối theo quan điểm kinh doanh. Hãy nghĩ xem trong năm tới bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền, sau đó chia con số này cho số ngày làm việc, thông thường là khoảng 220 ngày. Tiếp tục chia kết quả thu được cho 8, tức là số giờ làm việc trung bình mỗi ngày. Cuối cùng hãy nhân kết quả với 2. Lý do là chỉ một nửa số giờ làm việc của bạn tạo ra mức thu nhập cao nhất hay là cốt yếu. Danh sách dưới đây sẽ cho bạn một sự hình dung sơ bộ về mức giá tính theo giờ của mình. Với mức lương 10.000 đô, tức là một giờ bạn sẽ kiếm được 11,36 đô la, tương đương 15.000 sẽ là 17,04 đô la, 25.000 đô sẽ là 28,41 đô la cho một giờ, 50.000 đô, mức lương sẽ là 56,82 đô la cho một giờ. Và với thu nhập 100.000 đô thì tức là bạn đã kiếm 113,64 đô la trong một giờ. Vậy nếu tự định giá mình ở mức lương 30.000 đô thì nghĩa là bạn có giá 34 đô la mỗi giờ. Xem như mỗi giây đáng giá 1 sen nhé. Đến đây bạn sẽ thấy quý thời gian của mình. Đúng không ạ? Nếu bạn thường làm những việc có vẻ quá thấp kém so với giá trị tuyệt đối của mình thì hãy đặt dấu hỏi ngay lập tức. Giá trị tôi tạo ra theo quan điểm rộng. Bây giờ hãy thử làm bài tập này dựa trên giá trị mà bạn mang đến cho công ty. Có thể bạn sẽ không thực hiện nó trong bối cảnh công việc của mình, nhưng nếu bạn làm được thì tôi khuyên bạn nên thử. Trước tiên hãy xem tổng thu nhập hàng năm của công ty của bạn là bao nhiêu, sau đó ước lượng phần đóng góp của bạn ở trong đó. Hãy lấy con số này chia cho 220, tức là số ngày làm việc, và lại chia tiếp cho 8, tức là số giờ làm việc, cuối cùng nhân với 2 để tính luôn cả những lúc không có năng suất. Bạn sẽ có được giá trị tiền tệ mà mình tạo ra. Sau đây là một số ví dụ. Một nhân viên bán hàng mang lại 20% doanh số của một công ty có tổng doanh số 500.000 đô. Chúng ta sẽ lấy 500.000 nhân 20%, tức là 100.000 đô. 100.000 chia 220, chia cho 8 là 56,82 đô la. Và 56,82 nhân cho 2, tức là 113,64 đô la một giờ. Một nhân viên kế toán đóng góp 5% vào doanh số của một tổ chức tạo ra tổng doanh số 750.000 đô. Chúng ta cũng làm phép tính tương tự, 750.000 nhân 5%. Sau đó, chúng ta sẽ chia cho 220, chia cho 8 và nhân lại cho 2. Kết quả cuối cùng sẽ là 42,62 đô một giờ. Một khi đã tính toán thời gian của mình theo giá trị tiền tệ, bạn sẽ xem xét nó dưới một góc độ rất khác biệt. Lời khuyên: nếu thấy không hài lòng với giá trị theo giờ của mình, hãy tự hỏi bạn có muốn đạt mức bao nhiêu. Sau đó hãy cân nhắc xem bạn có thể làm gì dựa trên những ý tưởng trong cuốn sách này nhằm tăng con số đó lên. Vấn đề nằm ở hành động. Nếu chỉ thụ động mong đợi giá trị thật của mình được nhận ra đúng lúc, bạn sẽ phải chờ đợi một mình trong khoảng thời gian rất dài. Còn nếu hành động, bạn có thể mong đợi những phần thưởng đến nhanh hơn. Khu xuất sắc. Tôi cảm thấy rất may mắn được làm việc với nhiều tổ chức khác nhau trên khắp thế giới. Khi đi đến đâu, tôi cũng thật sự sửng sốt bởi lượng thời gian mà người ta tiêu phí để làm những việc mà họ chẳng có kỹ năng cũng như niềm hứng khởi. Đây thực sự là một vấn đề mang tính toàn cầu. Nếu bạn có thể tập trung hoàn toàn vào khu vực tốt nhất trong công việc của mình, đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất hay sao? Và chuyện đáng mừng là bạn có thể đạt được điều này. Hãy xem biểu đồ và tưởng tượng vòng tròn ngoài cùng là đường bao cho tất cả những hoạt động mà bạn phải hoàn thành trong một tuần nữa. Biểu đồ này là hỗn hợp những nhiệm vụ mà bạn thực hiện khá tốt, tuy nhiên bạn có thể khiến việc thực hiện chúng thú vị hơn hoặc đạt được hiệu quả còn cao hơn. Ngoài ra, còn những nhiệm vụ khác có thể được phân loại vào nhóm còn chịu được hay hết chịu nổi nếu bạn không ưa tư duy tích cực. Và cuối cùng, có một số nhiệm vụ bạn thực sự rất giỏi thực hiện, thích thực hiện và có thể hoàn thành tốt chúng hơn bất cứ ai. Đây chính là khu xuất sắc của bạn. Bạn có để ý điều gì đặc biệt đối với những vòng tròn này hay không? Hãy thử hình dung diện tích của chúng theo lượng thời gian. Sau đó một tuần làm việc 40 giờ sẽ trông giống tương đương như thế này. Tức là khu xuất sắc của bạn sẽ chiếm 3 giờ. khá hơn chiếm 17 giờ và khu vực còn chịu được chiếm 20 giờ. Nếu có một chiếc đũa thần, tôi sẽ hóa phép để cả tuần đều trở thành một khu xuất sắc và bạn sẽ thích thú lắm. Tuy nhiên, tôi không có đũa thần. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ cho bạn cách dành thêm được vài giờ thông qua việc cắt giảm tối đa hai phần khá hơn và còn chịu được. Bước 1 đó là chia nhỏ những nhiệm vụ trong tuần của bạn vào 3 nhóm. Nhóm còn chịu được, nhóm khá hơn và khu xuất sắc. Nếu bạn đã tạo ra một chiếc máy dò thời gian, thì việc này sẽ dễ. Tiếp theo, hãy xem qua toàn bộ nhóm khu xuất sắc và cân nhắc liệu có còn chuyện gì trong công việc mà bạn có thể đưa thêm vào đây không. Đừng quên rằng chúng là những chuyện mà bạn rất thích làm. Bạn có thể nhận việc của người khác không? Liệu sếp có thể phân công thêm cho bạn không? Tôi hiểu rằng cuốn sách này nói về chuyện dành được thêm một giờ đồng hồ và bạn sẽ dành được nó. Nhưng trong quá trình đó, bạn cũng cần một vài lợi thế để mặc cả. Bước 3 là xem kỹ nhóm khá hơn và cân nhắc liệu bạn có muốn chúng thậm chí còn khá hơn được nữa hay không. Ví dụ nếu bạn có nhiệm vụ làm bản giới thiệu bằng PowerPoint trong danh sách nhóm khá hơn này, hãy tự hỏi liệu mình có muốn đạt hiệu quả cao hơn nữa trong lĩnh vực này hay không, hay đây là thứ mà mình chỉ muốn né tránh. Tôi thách bạn tìm được dù chỉ vài một trong số này mà bạn muốn làm tốt hơn nữa và do đó buộc phải học thêm. Học thêm hay nhờ giúp đỡ để ngày càng nâng cao khả năng của mình. Bước cuối cùng là xem danh sách còn chịu được, bao gồm những việc mà bạn ghét nhất, đồng thời mất thời gian nhiều nhất. Đã đến lúc phải có những động thái dũng cảm và tìm ra cách nào đó để tống khứ chúng đi. Câu hỏi đầu tiên dành cho từng hạng mục trong danh sách này là tại sao mình lại làm nó? Nếu mình không làm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vẫn có khả năng một số nhiệm vụ trong danh sách còn chịu được đã trở nên lỗi thời, bị trùng lắp với công việc của người khác hoặc đã bị thay thế. Nếu vậy thì hãy loại bỏ chúng ngay đi. Tiếp theo, hãy cân nhắc hệ quả nếu bạn không thực hiện những việc này. Biết đâu một cuộc thảo luận với sếp cũng đủ để anh ta hay là cô ta quyết định hủy nhiệm vụ này không chừng. Với tất cả những hạng mục còn sót lại, hãy làm mọi cách để phân công chúng cho người khác. Có thể bạn thấy việc phân công rất khó đối với mình vì bạn chẳng có ai để phân công, hoặc vì bạn không đủ tự tin, hoặc chỉ vì đơn giản bạn chưa từng nghĩ đến nó trước đây. Nếu vậy, những trang kế tiếp sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Lời khuyên, bằng cách tập trung vào khu xuất sắc của bản thân, không những công việc của bạn trở nên thú vị hơn nhiều mà công ty của bạn cũng được hưởng lợi. Hãy nói với sếp của bạn rằng đó chính là một tình huống mọi người đều thắng. Bạn cứ dành thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ thuộc khu xuất sắc, những phần thưởng mà bạn nhận được sẽ không tệ đâu. Phân công hiệu quả. Học được cách phân công hiệu quả sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với hầu hết những ý tưởng khác trong cuốn sách này. Thế nên tôi sẽ giải thích phần này kỹ lưỡng hơn một chút. Và trước khi bạn kịp bỏ qua phần này ở chương 6 vì nghĩ rằng mình chẳng có ai để phân công, hãy nghĩ lại và nếu tiếp tục đọc thì sẽ có nhiều ngạc nhiên dành cho bạn đấy. Ba cách để phân công. Thứ nhất, phân công xuống dưới. Nếu bạn có vài người cấp dưới thì đây chính là cách truyền thống và hoàn hảo để phân công. Còn nếu không có, đừng hoảng hốt vì mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đây. Hãy đọc đề mục kế tiếp để tận hưởng mọi điều thú vị bất ngờ. Khó khăn chính trong việc phân công cho cấp dưới thật ra là một cái vòng luẩn quẩn. Bạn muốn phân công nhưng chẳng có ai làm tốt được như bạn đang làm. Bạn lại không có thời gian để cho người đó thấy bạn đang làm như thế nào và muốn công việc được thực hiện như thế nào. Trước đây khi bạn phân công, bọn họ thực hiện chẳng ra sao cả. Còn bạn thì phải đi giải quyết hậu quả và tự nhủ, phải chi mình tự làm luôn cho rồi. Tất cả những chuyện này đều mất thời gian, thứ mà bạn đang cố gắng giành giật. Bạn cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Tôi rất thông cảm nếu bạn giống như tôi. Vì trước đây tôi cũng từng như thế mà, cho đến một ngày khi mọi sự bỗng thay đổi nhờ buổi gặp gỡ tình cờ với một người lạ trên một chuyến tàu. Lúc đó chúng tôi đang nói chuyện về quản lý con người, và tôi bèn than trời về việc những người khác không thực hiện được nhiệm vụ của họ tốt như tôi sẽ thực hiện. Sau một vài phút lịch sự ngồi lắng nghe cái thông điệp lộn xộn của tôi, người kia ngắt lời và nói: Michael à, nhân viên sẽ khiến anh thất vọng, con cái sẽ khiến anh thất vọng, bạn bè cũng sẽ luôn luôn khiến anh thất vọng. Thế rồi ngay khi tôi định bình phẩm vài lời thì anh ta thốt ra những từ màu nhiệm mà chẳng ai muốn nghe cả. Nhưng anh cứ thực hiện nó đi. Rồi bổ sung thêm. Bởi vì anh cũng khiến họ thất vọng mà họ có than phiền gì chuyện đó đâu. Chà, đó mới đúng là đào tạo trực tiếp. Càng suy ngẫm về điều đó thì tôi càng được khai sáng, hóa ra trách nhiệm đều thuộc về tôi. Nào là thời gian bỏ ra để đào tạo, chất lượng của những lời hướng dẫn và những sự hỗ trợ cùng với đó. Thế nhưng sau tất cả thì công việc vẫn không được hoàn thành đúng như cách thức mà tôi sẽ kỳ vọng. Dù vậy tôi vẫn phải thực hiện nó. Việc phân công, phân nhiệm cũng giống như bất cứ công cụ kinh doanh nào khác, sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi bạn lôi nó ra khỏi hộp để sử dụng thật sự. Mọi chuyện sẽ không khiến bạn hài lòng ngay từ lần đầu, nhưng dần dần nó sẽ tốt lên. Nó càng tốt lên thì bạn càng tiết kiệm được thời gian, và càng tiết kiệm được thời gian thì bạn càng đầu tư vào việc trao quyền cho người khác. Càng đầu tư vào việc trao quyền cho người khác thì bạn lại càng dễ phân công phân nhiệm. Cuối cùng cái vòng luẩn quẩn sẽ trở thành một vòng xoắn phát triển. Thứ hai, phân công ngang cấp. Vậy là bạn chẳng có cấp dưới nào để phân công chứ gì? Thế còn người đồng cấp thì sao? Biết đâu người đang ngồi bên cạnh bạn thậm chí sẽ sướng rơn nếu như bạn chia cho họ một phần việc thì sao? Và chỉ cần 60 giây để bạn phát hiện ra điều này. Một trong những bí quyết để phân công, đặc biệt là với người đồng cấp, là đảm bảo rằng bạn có trong tay 3 mảnh ghép cốt yếu sau đây. Nhiệm vụ, yêu cầu và thời điểm. Nhiệm vụ, hãy đảm bảo rằng nó là điều mà người kia thích làm. Yêu cầu, cách bạn đưa ra lời đề nghị. Thời điểm, lúc phù hợp nhất để yêu cầu, ngay sau khi họ vừa tuôn ra một tràng dài đến 5 phút về chuyện họ nhiều việc đến thế nào trong khi lại có ít thời gian ra sao, rõ ràng đó không phải là thời điểm phù hợp. Và chúng ta sẽ cùng làm rõ từng yếu tố nhé. Yếu tố thứ nhất đó là nhiệm vụ. Đây phải là điều mà người kia giỏi và thích làm. Nên hãy tìm hiểu xem anh ta hoặc là cô ta thích gì. Nếu bạn không chắc rằng anh ta thích gì, cô ta thích làm gì, thì cứ hỏi thẳng. Người ta thường thích nói về bản thân và chỉ cần một câu đơn giản như "Ồ, hiện giờ điều gì trong công việc làm anh thích thú nhất vậy?" Bạn sẽ có được vài câu trả lời khá nhanh chóng và hữu ích. Bạn cũng sẽ nhận việc gì đó từ người kia, nhưng hãy đảm bảo rằng nó không tốn nhiều thời gian hơn nhiệm vụ mà bạn đang giao phó cho người ta. Nghe có vẻ hiển nhiên quá đúng không? Nhưng sự thật là tôi đã chứng kiến điều ngược lại rồi đấy. Yếu tố thứ hai đó là yêu cầu. Có một từ và một cụm từ mà tôi mong bạn sẽ dùng khi yêu cầu một việc gì. Lý do không phải là vì chúng mang lại may mắn hoặc là nghe êm tai, mà vì chúng sẽ cho thấy tác dụng tăng tỷ lệ hồi đáp tích cực lên đáng kể. Đó là cụm từ giúp tôi với và từ bởi vì. Giúp tôi với nghe có vẻ rất rõ ràng, nhưng tôi thật là ngạc nhiên rằng không nhiều người sử dụng nó. Khi bạn muốn yêu cầu người khác giúp mình, tất cả những gì bạn cần làm là mở lời bằng cách giúp tôi với. Và thế là cứ như trong não chúng ta có một phương trình giải giúp đỡ người khác đang chạy nền ngay lập tức được kích hoạt. Nếu bạn nghĩ nó có vẻ lạ đời thì hãy xem mình thậm chí có thể đạt được những kết quả tuyệt vời hơn nữa bằng một từ khác, đó là từ bởi vì. Vào năm 1978, giáo sư Alan Langer đã tiến hành một thí nghiệm mang tính đột phá cho thấy sức mạnh của từ bởi vì. Ngay khi một người nào đó sắp photo tài liệu, một thành viên trong đội nghiên cứu của giáo sư Langer đã chen vào và hỏi liệu mình có thể photo trước được không. Họ sẽ dùng một số cách hỏi khác nhau. Đầu tiên, xin lỗi tôi có 5 trang, cho tôi dùng mấy photo nhé. Cách thứ hai, xin lỗi tôi có 5 trang, cho tôi dùng mấy photo nhé, vì tôi đang gấp quá. 60% người được hỏi đã cho phép nhóm nghiên cứu chen vào trước mình khi nhóm này dùng cách hỏi thứ nhất. Và thật ấn tượng là đến 94% với trường hợp dùng cách hỏi thứ hai. Đến đây có thể bạn nghĩ rằng lý do họ cho phép người kia chen ngang là do anh ta nói tôi đang gấp quá. Nhưng không phải thế. Cách hỏi thứ ba là xin lỗi tôi có 5 trang, cho tôi dùng mấy photo nhé, vì tôi phải photo mà. Vẫn có đến 93% đồng ý. Thí nghiệm của giáo sư Langer và nhiều nghiên cứu khác sau đó đã cho thấy yếu tố tạo nên sự khác biệt chính là sức mạnh của từ bởi vì. Đối với những lời yêu cầu được viết ra, kết quả cũng tương tự. Tuy nhiên tôi khuyên bạn nên yêu cầu giúp đỡ bằng cách gặp mặt trực tiếp bất cứ khi nào có thể. Và yếu tố thứ ba đó là thời điểm. Nếu trong hài kịch yếu tố thời điểm đóng vai trò tối quan trọng thì với chủ đề này nó cũng chiếm một vị trí then chốt. Nhiều khi bạn nên chờ vài ngày rồi mới đưa ra yêu cầu thay vì nhảy sổ vào và hy vọng người kia sẽ vui mừng giúp đỡ mình. Đây là một trong những bối cảnh mà hy vọng không đóng vai trò như một công cụ hữu ích. Bạn hãy thử áp dụng những gợi ý ở trên ngay ngày mai mà xem. Chúng sẽ tỏ ra hiệu quả và bạn sẽ nhận thấy mình hoàn toàn có khả năng phân công ngang cấp một cách dễ dàng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cách phân công cuối cùng. Hãy giúp tôi làm cho nó hiệu quả thực sự nhé. Đó là phân công vượt cấp. Đây là lúc bạn phân công gì đó cho sếp của mình. Bất khả thi à? Khi bạn biết cách thì cái gì cũng khả thi cả. Tương tự như cách bạn thực hiện trong phần trước, bạn phải có gì đó để trao đổi. Cùng với sự kết hợp những ý tưởng và ngôn ngữ bạn sử dụng trong phần phân công ngang cấp, bạn cũng sẽ thành công. Hãy đặt mình vào vị trí của sếp và nghĩ xem bạn sẽ phản ứng như thế nào khi một nhân viên giỏi giang của mình đến và nêu ý kiến. Em vẫn đang nghiên cứu cách sử dụng thời gian làm việc hiệu quả của mình và em tin mình đã tìm ra một cách để tăng hiệu suất, nhưng anh giúp em với nha. Em mong mình sẽ làm nhiều việc XYZ hơn bởi vì em giỏi về chuyện đó. Để có thêm thời gian cho XYZ thì em cần làm ít việc ABC hơn, bởi vì em tin rằng trong lĩnh vực đó hiệu suất của em không có tốt bằng. Nếu bạn có sếp tốt và luận điểm của bạn có ý nghĩa, sếp sẽ đồng ý làm gì đó. Ngược lại, nếu bạn có sếp tồi, ông ta sẽ tập trung vào việc thoái thác. Hãy quyết định xem sếp của bạn thuộc loại nào trước khi sử dụng cách phân công này. Và trong bất cứ trường hợp nào cũng đừng chỉ thò đầu qua cửa phòng sếp rồi nói: anh nhận giùm mấy việc của em được không? Hiện giờ em thấy quá tải rồi nên em nghĩ chắc anh giúp được. Lời khuyên là học được cách phân công hiệu quả không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, nó còn tạo ra thêm thời gian mà bạn chưa từng có trước đây. Hãy phân công một cách hiệu quả, bạn có thể dành được hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn giờ từ những ngày 24 giờ. Hội họp. Một công ty hay tổ chức có quy mô càng lớn thì dường như càng phải tốn nhiều thời gian cho việc hội họp. Chúng ta buộc phải có chúng, nhưng vấn đề là lượng thời gian dành cho chúng thật là không thể chấp nhận được. Nhiệm vụ của tôi là giảm thiểu thời gian bạn phí hoài trong những cuộc họp không hiệu quả. Và nếu bạn vẫn đang lâm vào cảnh thừa mứa hội họp thì tôi sẽ trang bị cho bạn một số công cụ cao cấp mà đảm bảo sẽ dành được cho bạn ít nhất cũng vài giờ mỗi tuần. Những cuộc họp ở cánh tây. Khi tôi viết cuốn sách đầu tiên của mình mang tên How to be Brilliant, tạm dịch là để trở nên xuất sắc, nhà xuất bản đề nghị tôi nên đưa vào đó một chương về nhóm làm việc xuất sắc. Cách đó nhiều năm, tôi vẫn dùng một công cụ đơn giản tên là những cuộc họp ở cánh tây trong công ty của mình để đẩy nhanh tốc độ các cuộc họp và thúc đẩy tiến độ công việc. Thế nên tôi đã giới thiệu về nó trong một vài trang của cuốn sách và đã không dự báo nổi phản ứng của độc giả. Họ hoặc là thích nó hoặc là ghét nó, chẳng có mấy người đứng ở lưng chừng. Và sau đây là cái ý tưởng kể trên. Hãy nhớ cho tôi biết ý kiến của bạn nhé. Nhóm cánh tây. Loạt kịch truyền hình nổi tiếng của Mỹ, The West Wing, đã cho khán giả một cái nhìn tổng quan về việc điều hành nước Mỹ từ văn phòng của Tổng thống ở phía cánh tây của Nhà Trắng. Trong mỗi tập, Tổng thống Bartlet do Martin Sheen thủ vai luôn điều hành một nhóm rất giỏi gồm những cố vấn, chuyên gia, giám đốc và các trợ lý biết ra quyết định rất nhanh, đồng thời thực hiện các kế hoạch với tốc độ khiếp đảm. Mặc dù đây chỉ là trên TV, nhưng tôi vẫn mang cái ý tưởng đó áp dụng vào tổ chức của mình và thu được những thành quả rất đáng khích lệ. Thế là từ đó tôi trở thành fan ruột của tốc độ cánh tây, nhóm cánh tây và những cuộc họp ở cánh tây. Tốc độ cánh tây nghĩa là bạn phải tăng tốc độ mọi việc mình làm lên 50% và thực hiện điều đó với cả nhóm. Điều cốt lõi nằm ở chỗ giữ cho mọi người làm việc nhanh như nhau kể từ lúc họ bước chân vào nơi làm việc cho đến khi họ ra về. Bạn không cần phải trở thành lãnh đạo mới làm được điều này. Trong nhiều trường hợp bạn là nhân viên lại tốt hơn đó, nhưng bạn phải duy trì được đà tăng trưởng. Nhóm cánh tây làm việc dựa trên cái chân lý là cả nhóm luôn luôn đúng, dù bạn có sai đi nữa. Cụ thể như sau, cả nhóm có thể mổ xẻ nhau, phê bình nhau, thừa nhận thất bại, rên rỉ và than vãn về nhau thoải mái. Nhưng trong con mắt của những người ngoài, các bạn phải luôn là một cá thể duy nhất, phải bảo vệ mọi hành động của mình và tận dụng tốt nhất mọi hoàn cảnh. Ở cấp độ chuyên nghiệp nhất, một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến hoạt động của các chính trị gia lộn tùng phèo, và nhóm của bạn cũng thế. Những cuộc họp ở cánh tây mới là phần mà tôi thích nhất. Trước tiên, để tôi cho bạn biết những điều họ không làm mỗi khi có một cuộc họp nhé. Họ sẽ không đến trễ 10 phút, lưng khừng trong phòng họp, bắt đầu họp bằng chuyện ai uống trà và ai uống cà phê nào, tán gẫu về kỳ nghỉ vừa rồi, sắp xếp và chỉnh sửa máy chiếu, cáo lỗi vì không có đủ số bản photo tập báo cáo, gõ gõ tách trà để nhắc mọi người chú ý, mất 5 phút đầu hội họp để quyết định ai sẽ ghi biên bản, nói rằng chúng ta sẽ gác nó lại cho tuần sau nhé, hoặc là trời, mình ở đây cả tiếng rồi, có nên gọi bánh sandwich không nhỉ? Vì Terry vẫn chưa bắt đầu được bài báo cáo, còn Su thì vẫn đang ráng làm cho xong phần chiến lược quý 3, mà chúng ta sẽ phải chuyển phòng họp vì nhóm của Gavin cần phòng này lúc 12 giờ để họ phân tích tác động của thuế VAT lên chi phí trong quý 2. Vậy thôi, mình biểu quyết xem ai đồng ý chuyển phòng hoặc ai đồng ý hoãn phần báo cáo của Terry và chương trình của Su đến tuần tới nào. Mà trước khi làm việc đó thì cho tôi hỏi nhanh lần nữa là ai uống trà, ai uống cà phê. Ngược lại, một cuộc họp của nhóm cánh tây sẽ diễn ra như sau. Họ đều đứng họp. Vâng, đứng họp nhé. Tôi rất thích vụ này. Họ giới thiệu ngắn gọn chưa đến 15 giây về ý kiến của mình. Họ tranh luận về một quyết định chỉ trong 30 giây. Và họ ra quyết định, nếu không thì tổng thống sẽ quyết định. Rồi họ thực thi quyết định đó ngay lập tức trong lúc trở về phòng làm việc của mình. Mọi thứ xong xuôi chỉ trong 5 phút. Ngưỡng mộ thật. Cuộc họp 45 phút. Bạn biết tại sao đa số các cuộc họp đều kéo dài 1 giờ đồng hồ không? Bởi vì chúng được lên lịch diễn ra trong 1 giờ. Vậy nếu bạn lên lịch cho tất cả những cuộc họp 1 giờ diễn ra trong 45 phút thì sao? Đơn giản vậy thôi. Và để đảm bảo chúng chỉ kéo dài 45 phút, hãy sắp xếp bắt đầu cuộc họp lúc X giờ 15 phút. Lời khuyên giản đơn này đã tiết kiệm hàng ngàn giờ cho nhiều cá nhân và tổ chức mà chúng tôi từng cộng tác trong nhiều năm qua. Và nó tỏ ra hiệu quả bởi bạn thường chẳng cần đến 1 giờ để họp đâu, chỉ 45 phút thôi. Hay bạn còn có thể cắt giảm thêm nữa cũng được đó. Họp với Harold Evans. Vào ngày 5 tháng 10 năm 1995, tôi đang ở New York vì có hẹn với Harold Evans. Giờ có thể gọi là ngài Harold, ông chủ của tòa báo. Tôi nhớ được ngày chính xác vì đó là hôm tòa ra phán quyết trong vụ O.J. Simpson. Tôi biết Harold là người rất bận rộn. Cứ tra tên của ông rồi bạn sẽ hiểu được mà. Nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc gặp rất ngắn. Cô trợ lý duyên dáng của ông ấy đón tôi ngay từ thang máy và đưa tôi đến một phòng đợi nhỏ. Từ đó tôi nghe được giọng của Harold đang nói chuyện điện thoại. Nghe này anh bạn, tôi bận, chúng ta đều bận. Nhưng chúng ta có thỏa thuận hay không? Rồi 1 đến 2 giây sau đã có tiếng của ông ấy chúc mừng người ở đầu dây bên kia và vẫy tôi bước vào. Khi tôi đi ngang qua, cô trợ lý chồm người tới và nói khẽ. Anh có 17 phút nha. Thế đấy, tôi đứng giữa một văn phòng rất đẹp trong một tòa nhà chọc trời ở New York với một trong những chủ bút quyền lực nhất thế giới, cùng với cái đồng hồ đang kêu tích tắc ở trong đầu. Vì đã luyện tập phần màu đầu của mình nên sau câu chào ngắn gọn, tôi phát pháo ngay. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta sắp có một cuộc trò chuyện duy nhất ở New York này và không liên quan gì đến phán quyết với O.J. Simpson. Vậy sao? Harold đáp. Anh biết ai không? Ông hỏi và chỉ vào chiếc điện thoại. Không, ai vậy? Này Michael, người đó là một luật sư tòa sơ thẩm đang xúc tiến một hợp đồng làm sách chỉ chưa đến 2 giờ sau phán quyết. Ở đây mọi chuyện nhanh lắm. Vậy là có khả năng tôi đã chen ngang vào một thỏa thuận làm sách mang tầm quốc tế và có 17 phút, thật ra lúc đó chỉ còn lại khoảng 15 phút rưỡi, để gặp một trong những con người có ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ. Thế nên bạn cũng hiểu tôi thấy hơi căng thẳng. Tuy nhiên sau đó tình hình trở nên khá hơn hoặc là tệ hơn tùy theo quan điểm của bạn thôi. Tôi giúp gì được anh nào? À, như ông biết tôi là giám đốc của một quỹ cộng đồng mới mở và tôi muốn mời ông làm phó chủ tịch. Rất hân hạnh, còn gì nữa không? Chúng tôi đang cần gây quỹ nên liệu ông có thể cân nhắc tài trợ cho chúng tôi được không? Xem như xong, còn gì nữa không? Đến lúc này tôi đã đạt được 2 mục tiêu lớn của mình mà chỉ mất chưa đến 60 giây. Hẳn tôi phải còn ít nhất 14 phút trong tổng số 17 phút quý giá của mình, nhưng súng là chẳng còn phiền đạn nào. Thế nên tôi đành nói, tôi nghĩ là không, cho đến khi một ý tưởng tuyệt vời bỗng xuất hiện. Tuy nhiên vì cuốn sách này nói về vấn đề tiết kiệm thời gian cho bạn và tôi thì không biết liệu bạn có quan tâm đến chuyện tôi đã kéo dài cuộc gặp gỡ thế nào và đạt được còn hơn cả những gì tôi từng mơ ra sao. Nên tôi sẽ để phần còn lại của câu chuyện này trong các tài liệu tặng thêm của trang web www.selfanhour.co.uk. Điều tôi muốn các bạn lưu ý ở đây là cách Harold Evans điều khiển cuộc gặp. Chính xác thời gian là tiền bạc. Thời gian của ông ấy đáng giá khối tiền. Và tôi hiểu rằng những cuộc gặp gỡ là nhằm đưa đến kết quả, chứ không phải để ngồi nghe giọng của chính mình và của những người xung quanh. Không phải tôi khuyên bạn nên thực hiện tất cả những cuộc hội họp của mình theo kiểu của Harold, nhưng chắc chắn bạn có thể học được từ đó nhiều điều. Điều khiển các cuộc họp. Người chủ tọa cuộc họp giữ vai trò then chốt về mặt thời gian. Tôi từng dự nhiều cuộc họp mà sau 3 tiếng rưỡi, người ta chỉ mới bàn đến mục 2 của chương trình, mục 1 là phần cáo lỗi. Nhưng ngược lại cũng có những cuộc họp mà 6 hạng mục công việc được giải quyết xong chỉ trong 30 phút. Nếu bạn có cơ hội, hãy tự mình điều khiển một cuộc họp và nhớ những điều sau để công việc xong xuôi, tiết kiệm và thời gian. Thứ nhất, bắt đầu đúng giờ. Tại sao lại phải phí phạm thời gian của những người khác để chờ đợi những kẻ trễ nải chứ? Thứ hai, đừng bắt đầu bằng việc gọi trà hay cà phê. Nếu có sẵn ở đó rồi thì cứ nói ai đó rót, còn nếu chưa thì hãy xem nó như phần thưởng nếu họp xong sớm. Thứ ba, đặt ra một mục tiêu thời gian thật rõ ràng. Tôi chưa từng gặp ai lại không thích chủ tọa cuộc họp phát biểu rằng tôi nghĩ chúng ta có thể xong chương trình này trong 45 phút, bắt đầu ngay thôi. Thứ tư, hãy nêu quan điểm thật rõ đối với những người thích nói dài, nói nhiều, cho họ biết rằng bạn muốn họ nói gọn và nói nhanh. Có thể bạn sẽ bị họ chửi thầm đó, nhưng với những người còn lại thì bạn sẽ trở thành anh hùng. Thứ năm, hãy thúc ép việc ra quyết định, tóm gọn ý của bạn bằng những lời như Vậy nghĩa là mọi người thống nhất ý kiến rằng, đúng không nhỉ? Hoặc, liệu chúng ta có đồng ý rằng, đúng không nhỉ? Thứ sáu, nếu bạn không thể đưa ra quyết định ngay tại chỗ, hãy chuẩn bị cho việc gác một hạng mục lại và thảo luận tiếp những vấn đề khác. Thứ bảy, sẵn sàng và vui vẻ kết thúc sớm cuộc họp, vì còn thời gian trong chương trình đâu có nghĩa là nó phải kéo dài đến thế. Thứ tám, hãy khiến cho nó trở nên vui vẻ, ví dụ mở nhạc khi có người đến, tạo sự sôi nổi, khuấy động cho mọi người, vân vân, có rất nhiều cách. Email. Đáng lý ra nó phải là công cụ tốt nhất, hiệu quả nhất trong việc tiết kiệm thời gian ở công sở. Nhưng thay vì vậy, nó lại trở thành thứ tiêu tốn thời gian nhanh hơn cả cái thời xếp hàng chờ lãnh thực phẩm cứu trợ. Có những cuốn sách dành trọn nội dung chỉ để viết về chuyện quản lý email, mặc dù có trời mới biết được họ tìm ra thứ gì để viết ở trong đó. Còn ở đây tôi sẽ tiếp cận thật đơn giản. Vậy có chuyện gì với email nào? Năm vấn đề phổ biến nhất liên quan đến nó là: thứ nhất, chen ngang; thứ hai, CC và BCC; thứ ba, gửi nối tiếp; thứ tư, thư rác ở phần spam; và thứ năm, thay cho lời nói. Chúng ta cùng xem xét lần lượt từng vấn đề. Thứ nhất là chen ngang. Bạn đâu có cho phép ai cứ liên tục thò đầu qua cửa phòng mình, nói một câu mào đầu rồi cứ đứng đó đợi bạn dừng việc đang làm và mời họ nói tiếp. Vậy mà bạn lại làm thế với email. Nếu bạn vẫn đang giữ thiết lập cho phép cái hộp pop-up của bạn sổ ra khi có email mới, giải pháp là hãy tắt nó đi và chỉ kiểm tra hộp email 3-4 lần mỗi ngày thôi. Thứ hai, CC và BCC. Từ cái thời giấy than hay giấy carbon còn được chúng ta dùng để lót dưới lớp giấy viết tay nhằm sao chép ra một bản khác đến nay, dù cái thuật ngữ đó vẫn còn được dùng. CC là chữ viết tắt của carbon copy và BCC là blank carbon copy. Nhưng ngày nay nó chỉ tương đương một cái click chuột mà thôi. Tuy nhiên, bạn nhận được rất nhiều email CC không phải do người gửi nghĩ rằng bạn cần thông tin đó, mà do họ không yên tâm và muốn thủ thế mà thôi. Giải pháp là hồi đáp ngắn gọn ngay cho người đã gửi email một cách không cần thiết cho bạn, để hỏi liệu ý kiến của bạn có thực sự cần thiết hay không. Thứ ba, gửi nối tiếp. Nhóm này có hai loại. Đầu tiên là cái kiểu quái đản: hãy gửi tiếp email này đến cho 10 người khác trong vòng 1 giờ nữa, bạn sẽ gặp may mắn, nếu không bạn sẽ bị nguyên rủa. Loại thứ hai là cái kiểu email mà cuối cùng bạn giống như đang chơi tennis với nó, nghĩa là cứ gửi hết, gửi qua, rồi gửi lại, thay vì chọn cách trao đổi thông tin trực tiếp hiệu quả hơn. Giải pháp với loại đầu tiên thì dễ thôi, cứ mạo hiểm với lời nguyền và xóa cái thứ mê tín đó đi. Còn với loại thứ hai thì hãy nhanh chóng kết thúc cuộc trao đổi. Nếu bạn không thể đẩy cái chuyện tế nhị này cho ai khác thì hãy dũng cảm tự mình làm đấy. Thứ tư, thư rác spam. Chuyện này thì đúng là kinh điển thật. Hôm nay tôi nhận được tổng cộng 380 email. Đọc hết rồi. Hơn 300 trong số đó là thư rác chào mời các hình thức vay tiền chỉ có một lần trong đời và đủ các loại thuốc liệt dương hay là bất lực. Trong 80 email còn lại thì chỉ có 6 cái là thực sự quan trọng và thêm 10 email nữa đề cập đến chủ đề tôi quan tâm. Số còn lại, có trời mới biết làm thế nào tôi lại nhận được chúng. Giải pháp, hãy đầu tư cho một bộ lọc thư rác thật tốt và nếu bạn không được cấp đủ quyền cho máy tính của mình thì cứ nhờ bộ phận IT giúp đỡ. Vậy nên chọn unsubscribe, hủy đăng ký đối với bất cứ email quảng cáo nào ngoại trừ những thông tin hữu ích nhất. Ngoài ra, hãy tạo một thư mục khác để lưu tất cả những thứ bạn không chắc liệu mình có cần đến hay không, rồi xem lại chúng vào một lúc thuận tiện. Với số email còn lại thì cứ việc xóa cả mớ cùng lúc. Thứ năm, thay cho lời nói. Email nên được dùng để thay thế cho thư tay, thế nhưng chúng lại đang trở thành vật thế thân của việc giao tiếp bằng lời. Mọi lúc người ta cứ gửi email cho nhau thay vì nhấc điện thoại lên, và chuyện này khiến tôi nổi điên. Tôi chẳng biết chỉ do thói quen hay là do thiếu tự tin, hay nó là biểu hiện của một cuộc cách mạng trong giao tiếp để tiến tới việc ngậm miệng luôn. Nhưng điều tôi tin chắc là nó đang tiêu phí hàng giờ của chúng ta. Giải pháp là hãy nhấc điện thoại lên đi, xem email như một giải pháp tình thế chứ không phải là giải pháp thay thế. Ai mà biết được, có thể thật ra bạn lại thích nói chuyện với người khác và nhờ đó làm xong được nhiều thứ hơn. Máy vi tính. Cái máy tính để bàn của bạn có phải là hình ảnh chiếc bàn của bạn không? Nó trông cứ như sắp nổ tung vì mớ tài liệu lưu trong đó cùng với chi chít các biểu tượng trên màn hình. Bạn có từng nói những câu như: mình biết cái tài liệu đó nằm ở đâu đó thôi. Mình mất đếm 20 phút moi móc từ tế bào não ra để nhớ lại xem mình đã đặt tên nó là gì, tìm kiếm đủ kiểu ở trong máy rồi cuối cùng vớ được một phiên bản cũ cần chỉnh sửa rất nhiều. Sau đây sẽ là một số ý tưởng giản đơn để giúp cuộc sống của bạn dễ chịu hơn và tiết kiệm được nhiều giờ quý báu. Cứ đối xử với giấy ảo như giấy thật. Nếu bạn không cần thì vứt nó vào thùng rác. Nếu bạn cần thì xếp nó vào hồ sơ. Hãy tập thói quen lưu mọi loại địa chỉ liên hệ vào cơ sở dữ liệu của bạn. Thói quen này có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian bởi hiện nay công nghệ đã phân biệt được rất nhanh giữa số điện thoại, địa chỉ email và các loại thông tin liên lạc khác. Hãy dùng những công cụ như lịch, phần mềm nhắc việc và chuông báo. Nếu dùng chúng hiệu quả, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ dịp sinh nhật, sự kiện quan trọng hay thời hạn của bất cứ dự án nào. Bạn nên học cách kết nối các công nghệ. Ví dụ bạn chỉ cần ghi nhớ về một cuộc hẹn một lần thôi. Sau đó nó sẽ xuất hiện cả trên máy tính, điện thoại và những thiết bị khác của bạn. Việc sử dụng macro, tức là một chuỗi lệnh được thực thi tự động, cũng là một kỹ năng đáng để học. Thay vì phải tiến hành một loạt thao tác giống nhau mỗi ngày trên bàn phím hay chuột để ra lệnh cho máy tính thực hiện một công việc nào đó, bạn có thể lưu chúng lại bằng macro và về sau cho nó chạy tự động, chỉ bằng cách gõ vài phím hay hất con chuột một phát. Hãy tăng sức mạnh cho máy tính. Cứ mua máy tính mạnh nhất và tốt nhất mà bạn có thể trang trải được. Bạn sẽ không phải hối hận đâu, bởi nó sẽ tiết kiệm cho bạn cả thời gian lẫn những nỗi bực dọc không đáng. Hãy đăng ký một gói dịch vụ mạng nhanh nhất mà bạn có thể trang trải được. Thời gian mà bạn phải ngồi chờ tải tài liệu về đáng ra nên được dùng cho việc khác hữu ích hơn. Nên mua thêm màn hình. Nếu bạn có không gian và phải sử dụng máy tính rất nhiều để chạy nhiều chương trình cùng lúc, thì hãy dùng hai màn hình, càng to càng tốt mà. Tùy tính chất công việc, bạn có thể tăng hiệu suất của mình lên đến 30%. Hãy học cách dùng công cụ tìm kiếm và bạn sẽ có được thông tin nhanh hơn. Chỉ việc vào Google và gõ từ khóa How to search Google, cách tìm kiếm trên Google, bạn sẽ có những điều ngạc nhiên thú vị đấy. Điện thoại. Tôi rất thích điện thoại, vừa nhanh, vừa riêng tư, lại cho bạn cơ hội để tương tác. Nó tốt hơn email cả triệu lần đó chứ. Thế nên hãy cân nhắc vài điều sau đây để tận dụng tốt nhất và tiết kiệm thời gian khi dùng điện thoại. Lưu số. Nếu có người gọi đến máy di động của bạn và dù cơ hội bạn muốn nói chuyện với anh ta hay cô ta một lần nữa là rất nhỏ, thì hãy cứ lưu số lại. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều phút lục lại số trong tương lai, cho bạn sự yên tâm rằng mình luôn có sẵn số điện thoại mỗi khi cần đến và giúp bạn nhìn thấy tên hay hình ảnh của người gọi đến hơn là lòi mắt ra đọc số điện thoại ngay trên màn hình. Tính trước mình cần nói gì? Hãy lướt qua những phần như trời hôm nay đẹp quá, cậu đang ở đâu vậy, hay cậu khỏe không? Càng nhanh càng tốt nhé, để chúng ta nêu thật rõ bạn muốn có gì từ cuộc đàm thoại này. Hãy kết thúc nó bằng cách nói, rồi, vậy là chúng ta đã xử lý xong mọi việc, cảm ơn cậu nhé, và nói lời tạm biệt. Đứng nói. Hãy đứng trong lúc nói chuyện qua điện thoại, bạn sẽ mất ít thời gian hơn cho cuộc gọi, hơn nữa còn có thể tập thể dục đó. Luôn để lại lời nhắn. Bạn biết có bao nhiêu người sau khi gọi điện và nghe hộp thư thoại thì cúp máy không? Đây là một trong những chuyện lãng phí thời gian nhất. Đầu tiên, bạn đã phí công gọi điện. Thứ hai là bạn phải cố nhớ để gọi lại sau. Và nếu bạn lại nghe tiếng hộp thư thoại thì mọi sự tiếp tục lẫn quẩn. Thế nên khi nghe hộp thư thoại thì hãy để lại lời nhắn. Cách tiến hành như sau. Cho biết bạn là ai, đừng tự giả định rằng họ đương nhiên biết bạn. Nhắn nhanh và rõ lý do bạn gọi. Nếu chỉ đơn giản nói, gọi lại cho tôi nhé. Bạn sẽ nằm ở vị trí rất khiêm tốn trong danh sách ưu tiên gọi lại của họ và cuối cùng chính bạn là người gọi lại lần nữa. Nếu bạn chỉ có thể nhận cuộc gọi lại vào một thời điểm nhất định thì hãy nói một cách lịch sự, ví dụ như là nếu anh sắp xếp được thì vui lòng gọi lại cho tôi nhé. Tiện nhất là từ 3 giờ chiều nay cho đến 10 giờ sáng hôm sau, hơn là nói một câu tôi có mấy buổi họp tới tận 3 giờ chiều nay lận, còn mai thì cũng họp sau 10 giờ. Nói tên bạn, vâng, hãy nhớ một lần nữa, từ từ đọc số điện thoại của mình, nhắc lại nó một lần và nói cảm ơn lần cuối. Thế là xong việc. Cứ nghĩ đến lượng thời gian bị lãng phí hàng năm tại các công sở trên khắp cả nước mà tôi lại rùng mình. Và chỉ một số công cụ đơn giản đã có thể cách mạng hóa phương thức làm việc của bạn và giúp bạn giành được mỗi ngày thêm một giờ đồng hồ quý giá. Tuy nhiên, nếu bạn thấy trong cuốn sách có nhiều công cụ đơn giản quá đến nỗi bạn thích tìm kiếm những phương pháp chứa đựng nhiều thách thức hơn, vậy thì chúng ta tiếp tục nào.